Good evening, everyone. Jackie B. Few more times and the Phổ Chi is quickly over. Nói về Phật thất nó qua rất là lẹ. And how are we doing? Quý vị thu hành đã sao? All right. Well, tonight we have a lot of people coming. Maybe it's too hot outside. Nhưng mà chắc ngoài trời nóng quá, thành quý vị tạm vào cái Phật điện cho nó ngồi mát đi. So, thả ngồi, they come in here just to get a few minutes of cool air and then they'll be on their way to the ice cream parlor. Let's see. Since we have some more monks and nuns here who are new with us, hôm nay có nhiều cái vị sư mà mới tới, sư Vinny tới mới tới chúng ta. I thought we could continue sharing our American Pure Land Dharma, meaning it's an evolution of the Pure Land Dharma from a Chinese Dharma that I learned from my master. Chia sẻ cùng cái vị sư ni này cái pháp tịnh độ mình mà thầy học từ cái ngài Tiên Hóa. So what happened is towards the end of my third year of my stay as a trainee as a novice monk at the CTTB about 17-18 years ago. Thì cái năm thứ ba của cái năm thứ ba mà thầy ở làm sa di ở chùa Vạn Phật á, thì I got into trouble, thầy bị họ phạt, so they sent me to Calgary, Canada, to the Avatamsaka monastery to work. Thì bị phạt nên họ trừng trị thầy bằng cách là gửi thầy qua bên Gia Na Đại đó, ở cái đạo tràng Hoa Nghiêm, cái chi nhánh Hoa Nghiêm của đó. Why was I there? Because there's an American monk, Master Hằng Chủ, thầy Hằng Chỉ, Hằng Chủ. He's part Jewish, part Irish. Ông này là vừa máu người Do Thái, vừa máu người Irish, or Irish and Vietnamese. Hả? Ai gì? Ai nghĩ là. Yeah. And he's short on top of it, balding. He has a huge temper. Ông này ông khó tính mà rất là nổi nóng. And always sent there to be punished. Thầy được gửi qua bên kia để bị trừng trị. And so I went there, and it turns out that just me and him in a big temple about five times the size of this, this Blue Mountain Temple. Cái chỗ đó nó khoảng gấp 5, gấp 6 lần cái chùa này. He travels a lot, so I was there practically by myself. Thì ông đi nhiều, ông chuyên môn đi ra khỏi chùa, thành ra đa phần thầy có mặt ở đó một mình thôi. And it turns out to be one of the best times of my training program. Thật sự lúc đó là cái thời gian đó là thời gian mà thầy quý báu nhất của cái lúc mà ở bàn Phật Thành. Because that's where he's a senior monk of the of my master, late Chinese master. He's been with my master for many, many years, over 17 years at that time. And he said that he showed me how Master Shenhua, what Master Shenhua taught him. Mà tại cái lúc đó thầy quý, nó rất là quý giá, quý báu đối với thầy. Tại đó là ông dạy cho thầy những cái pháp ngài Tiên Hóa dạy, đích thân dạy cho ông. He said that CTV Dharma, he went back there. He says it's Taiwanese Dharma. It's no longer Master Shehua's Dharma. Ông nói là vào Hoàng Thành đó, ông chê, ông nói là vào Hoàng Thành là cái pháp Đài Loan, nhưng phải pháp Ngài Tiếng Hóa. He says, my Dharma here is what Master Shehua used to tell me to do. Ông nói là cái chùa tao ở đây đó, là cái pháp ta hành cái pháp này từ hồi dạy chúng ta. So he taught me how to make offering incense. Ông dạy cách thầy đi cúng hương. Okay, he taught me how to do a lot of things. Ông dạy nhiều cái vậy. So I'm very grateful for that experience. Thầy rất là cảm ơn ông cái chuyện đó. And one of the dharma was that for the first time in my stay there, he taught me the 49 day service. Okay. Thì lần đầu tiên ở đó ông mới dạy tại cái pháp môn tịnh độ, the rebirth dharma. So it's the first time we learn, that I learned, personally learned, how to do it. Được học cái pháp tịnh độ vãng sanh của Ngài Tiếng Hóa. He said that, and it turns out that his temple is the only temple in the entire DRBA system under him that's allowed to do the 49-day service. And thiệt ra thầy mới khám phá ra là thầy cái hệ thống bên kia có cái chùa duy nhất là chùa Hoa Nghiêm đó mới được ứng dụng, sử dụng cái pháp 49 ngày thôi. Not available in CTTB, not available anywhere else, I'm told. Nói là vào một thành không có, mấy chỗ khác không có. For some reason, I didn't quite understand. Master Shaw only allowed them to do it at the Avatamsaka Monastery. Ngài Tiếng Hóa không biết tại sao nữa, Ngài chỉ cho họ làm cái pháp 49 ngày ở cái chùa Hoa Nghiêm ở bên Canada thôi. Gia nó đại cho. Xin xin.
Okay,
xin xin. And that's how I was initiated to Master Shehua's Pure Land Dharma. Nhờ vậy mà học được cái pháp Ngài Tiếng Hóa. And so I stayed there for 6 months. I đó 6 tháng trở. And I really learned a lot from that monk. Thầy học hỏi nhiều vậy sao. And during the 6 months, for the first time, I executed the Pure Land Dharma. Lần đầu tiên hằng cái pháp tịnh độ. My very first Dharma assembly was, I was the only monk there, so I was doing all the ceremonies because Master Hận Tổ was traveling. Thì bữa đầu tiên hết á, là lần đầu tiên mà làm pháp vãng sanh đó là thầy một mình làm thôi. Thầy hằng chỗ, thầy đi công tác. And somehow that lady there came back in her dreams and told her grandson that that she was leaving for the Pure Land and he should behave. Her grandson is her favorite and he should be a good boy and she's going to the Pure Land. Thì lần đầu tiên á, cái bà mà thầy làm pháp cho đó, bà báo mộng cho đứa cháu đích tôn của bà cưng đứa cháu nhất trong nhà đó, thì bà nói là con phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, bây giờ bà nội đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. That's the first time I heard of something called Western Bliss Pure Land, that someone goes there. Lần đầu tiên nghe được cái chuyện người ta đi qua Tây Phương Cực Lạc mà báo mộng được. And the first time they say goodbye to their family members in a dream. Okay. So that's when I was first realized that people can go to the Pure Land through this Pure Land Dharma door from Master Shehua. Thì lần đầu tiên thầy mới phát giác được có được cái lòng tin thì cái pháp vãng sanh nó thiệt sự nó giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc được. Okay. So that's it. After 6 months I didn't do anything. Sau tháng trời ở đó đó. So I was there. I think I brought in some people for the rebirth flags. Mình thầy khuyên người ta thỉnh bài vị vãng sanh and did a few ceremonies. And at one time the woman actually came back and helped me develop the faith to the fact that people can go to the Pure Land through our execution of Dharma. Thì ở đó 6 tháng thôi, mình thấy cái may mắn nhất là có được cái lòng tin như vậy. And after that, I did nothing for many, many years. So sau đó là mấy năm trời không làm gì hết đó. Okay. And when I started teaching meditation, thì bắt đầu dạy thiền my brother's living room, dạy thiền ngày ở cái phòng khách nhà người em thầy đó. And then people started coming and asked me to do rebirth dharma. Rồi từ từ học trò thầy nó bắt thầy làm, yêu cầu thầy làm pháp vãng sanh. Before that, I asked they went to the CTTB and asked them to help them. Khi mà họ tới hỏi thầy thời gian đó, thầy không thích chuyện tiền bạc. I didn't need any money. So I said, you go to the CTTB. I don't want to talk about money with you. Okay? Go to the CTTB. They have blacks there. And go and help them do it. Then, tại vì thầy nói mấy cái này theo pháp Tàu, họ có nó khác. Thành ra khi bị tới Phạm Vật Thành, cái chuyện tiền bạc, nói chuyện với họ, tôi muốn dính lưu chuyện tiền bạc. So the first rebirth was a 49-day service because the CTTB did not have the 49-day service. That's when I found out they don't have that service. Thì cái người đầu tiên mà làm lễ làm cái pháp vãng sanh đó là một cái người học trò của thầy, mà tại vì thầy giới thiệu tới Phạm Vật Thành, giới thiệu nó nói thầy Hằng Thật nữa luôn. I referred him to talk to Master Hằng Sure at the Berkeley Monastery. I said, you should go there and ask him to do it. Thì nói ông tới đâu, ông nha sĩ đó, yêu cầu ông tới cái chùa Berkeley đó, ông kêu yêu cầu ông thầy Hằng Thật đó làm pháp cho ông, tại ông cần cái pháp đó. And he found out that they don't have it. That's what he told me. Ông khám phá là cái họ không có cái đó. So he asked me to do it. Thì ông mới về yêu cầu thầy làm cái đó for his uncle. His dear uncle làm đó tại vì ông muốn giúp cái người cầu của ông á, ông rất thương cái người cầu ông đi Tây Phương Cực Lạc. He says, do a service for me because I want to help him. Nói là ông muốn giúp đỡ ông cầu. So I did a 49-day service for him. Thầy làm cái 40, because went through the mechanics of doing the 49-day service. Thầy chỉ làm cái theo cái pháp thầy học bên Gia Na Đại thôi. And I didn't think much of it. I went through 7 weeks practice. I did that for 7 weeks, and then 7th week he came back. Ngày cái tuần thứ bảy, ông đó ông nha sĩ ông trở lại ông hỏi thì he asked him point blank. What happened to my uncle? Ông tới ông hỏi thầy, cậu tôi ở đâu rồi? And it's kind of rude. You don't ask someone, where's my uncle? But he's from a CTTB disciple, so I'm sure they don't have a lot of respect for lowlifes like me. Đề tài ông đại tử và mật thành tới, thành ông không có quý trọng như thầy nhiều. Yes. This is Randy's uncle. And so I said, I don't know. Thầy trả lời, I don't know. Thầy trả lời, tôi không biết. No one had asked me before, that before. Ai hỏi thì chứ đâu. So, and he said, oh. And his face was so disappointed. Mặt ông thất vọng, dễ sợ, cái mặt nó lộ ra luôn. It's such a coarse dentist. I mean, these people have no manners whatsoever. Nó thiếu cái lịch sự chứ sao. And so I look at the face, I was embarrassed myself, you know. Nên thầy hơi thất vọng nữa. So I, that night I went back and I meditated. Tối đó thầy ngồi thầy thiền. And somehow I realized that he's in a pure light. Ủa như thầy khám phá ra tầm tức. I was upset. I said, my God, I mean, how can we take people's money? And then after 7 weeks of working, and we don't even know what happened to them. We just get their money. Thầy mất cỡ tại mình nó đòi cúng tiền như bên Phạm Ngọc Thành, ok? Mà lấy tiền nó xong mình làm 7 tuần xong mình không biết gì xảy ra hết đó. Thành so I was embarrassed. I had to go. What happened? Okay. So I was contemplating. Quán thì nó đi đâu rồi? Cái ông đi đâu rồi? Ông già đi đâu rồi? And somehow I realized the guy is in the building. Bỗng nhiên mình phát giác ra ở bên Tây Phương Cực Lạc. So I came back the following week. I was so excited. I think he's in Finland, but I'm not sure. Thầy nói là tôi nghĩ là cậu của ông ấy qua bên Tây Phương Cực Lạc mà tôi không chắc.
So that and later more and more people asked me to do more cases of 49 day service.
Sau này có những người khác đã tới yêu cầu thầy làm cái pháp 49 ngày. And then I was prepared. Đó thầy lúc đó thầy mới chuẩn bị rồi.
As I was doing that, I said, let's do more. Let's work harder than the first case.
Lúc đó mình làm việc nhiều hơn nữa. Okay? Because the first time I did it once a week like everyone else. Lúc trước lần đầu tiên cái ông cậu kia mình chỉ làm tuần làm lần thôi.
That time I said I will not be embarrassed again. I will work harder, maybe 3 times harder than the last time.
Nên là thầy tụng nhiều hơn nữa. I said did the Dharma a lot more. And then as I was doing it, okay, and I said, where is person now? Mình quán thì nó đi tới đâu? And that's how I began to see that for that particular case where actually they were preparing to go to the Pure Land, went to the Pure Land, okay, and then that person came back and announced it in the dreams, and I knew it before the family member found out themselves.
Rồi từ từ thầy mới khám ra là mình thấy cái quá trình họ trước khi họ đi ra sao, khi họ đi ra sao. Rồi khi mình biết họ đi rồi ấy, thì may mắn sao họ, cái người đó, họ biết được về báo mộng như thân nhân biết. Thành thầy biết trước khi mà họ, thân nhân họ được biết.
So many, many cases happen like that. And I realized that people do make it to the Pure Land. And thầy mới khám phá là có nhiều người ta đi tới Phương Cực Lạc. Okay, that is why I believe more and more in the Pure Land myself. Thầy bắt đầu càng ngày càng tin tưởng hơn. And then I decided since I believe in the Pure Land Dharma, I should be teaching it.
Okay. Sau thầy mới càng ngày càng tin nhiều hơn pháp môn tịnh độ.
So I started teaching it. And I asked myself, thầy hỏi, nếu mình dạy pháp môn tịnh độ này, what is it do I teach them? How to recite the Buddha's name, right? Or something like that or not?
Em biết mình tụng cái dạy ta niệm Phật đúng là sai, mình được.
I don't know. No one ever trained me, honestly. Chứ ai dạy thầy niệm Phật đúng là sai hết. Okay. So I said, how about the Buddha recitation samadhi?
Qua thử về cái niệm Phật tam muội đó sao?
Because you recite the Buddha's name, what is it? You know, that's the purpose of reciting Buddha's name is to enter Buddha recitation samadhi.
Thì mình nói là mình niệm Phật á, thì đương nhiên niệm Phật là mình quan trọng nhất là nhập cái niệm Phật tam muội.
So I contemplating that, and all the books said, Buddha is recited samadhi, this and that, this and so forth.
Đọc biết bao nhiêu sách nói là cái niệm Phật tam muội này, niệm Phật tam muội nọ.
And all in the books, sách vở chỉ nói như vậy thôi. And one day I somehow was taught what that recitation samadhi is like. Ngày kia ngày khám phá được cái niệm Phật tam muội đó là cái gì. So it actually exactly like the books describe it. Giống y chóc như trong sách nói như vậy. Except that the books do not have the details. And this is so typical of the Mahayana teaching. Thì khác biệt đó, là cuốn sách đã nói một phần thôi mà không rõ lắm. Okay. Nó giống như những cái nhiều pháp bên đại thừa họ giảng khi mà cái biên cái vị đọc sách đó trên sách vở đó thì giảng một phần thôi, không giảng hết. Similarly to Chan teachings in Chan Mahayana Chan teachings, they can only describe to you a fraction of what it really is about. Nhưng bên cái thiền tông cũng vậy, chỉ dạy được cái vị một phần, một góc của cái thiền thôi. Còn cái sự thật á, nó nhiều quá. It's so much more that you that cannot be taught. Dạy không được. So that is why in a Chan school, bởi trong cái thiền tông đó, all we can do is to guide you and help you experience what that is. It cannot be described. Giống như thiền tông như vậy, chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn quý vị cái phương pháp để mà luyện thôi, để quý vị thấy được cái cảnh giới đó, chứ không thể nào mô tả được. Cannot be described. You have to be, it has to be experienced. Okay? Phải làm thì mới thấy được nó thực sự ra sao. It's just like when you eat caviar and drinking champagne, giống như quý vị ăn phở vậy đó. You can describe all you want, but it cannot, all descriptions cannot precisely describe what it's like when you swallow the champagne and caviar. Cái vị mô tả bao nhiêu cũng được hết, nhưng đều không thể nào mô tả một cách chính xác được cái hương vị của cái một cái tô phở ra sao, cho tới khi cái vị nuốt cái xuống mới thấy được cái hương vị đó. Agree? So that is why in a Chan school, the true teaching of Chan is the techniques that my master taught. He's the best at it, on how to experience it. Thành ra bên thiền tông như ngài Tiếng Hoa dạy đó là ngài cái ngài có ngài là người thiền sư duy nhất mà ta thấy giảng rất rõ ràng cái phương pháp luyện thiền để quý vị nhập được cái định, những cái định đó. The precise instructions on how to enter these samadhis that they talked about, that the books talked about. He's the only one that has such details. Ngài Tiếng Hoa là người duy nhất mà có những cái mô tả, những cái phương pháp nó có rất chi tiết hơn. For example, much greater details than Master Xu Yun. Ngài Hư Vân không có cái đó. Only Master Xu has it. Có Ngài Tiếng Hoa mới có thôi. The sisters are here. My chef cook. My chief cook, I mean. Okay. Shall I repeat for her sake? Bắt đầu lại nha. Cho cô có ngân nghe nha. Okay. Would you don't mind, right? I mean, if you want to eat good food. And so the Dharma evolved because then as over the years we started offering the same thing as the CTTB. Trong cái mấy năm ở đó, ở nhà đó, thầy Vàng Huệ Thành làm gì, họ có những cái pháp gì, thầy làm ý dắt như vậy. I did everything they did. And plus the 49-day service. Thêm cái 49 ngày nữa. Okay? And then we gained more experience doing those things. So I was doing them personally, so I got to observe what happens as you execute these dharmas. Thầy mới có cái cơ hội tại lúc đó phải đích thân làm một mình. I was doing it by myself. And I we have a sangha one person. Hồi đó tăng đoàn thì có một người luôn. So you get to do everything yourself. And therefore you cannot blame anyone else but you. Có mình làm thành mình làm mình thấy hết tất cả. Okay. It's not like I was doing it with Venerable Cha Wu, and I said, oh, it's probably either her or me or maybe both of us combined. Có một mình làm thành gì mình trật là đúng, mình tự phát giác được hết. And that's how over the years our Pure Land evolved, because my students were very demanding. Lý do là cái pháp tịnh độ của thầy càng ngày nó càng biến đổi, tại vì học trò thầy nó khó tính như sao đó. They said, you charge the same price as CTTB. Thầy không có chùa mà thầy để cùng giá với bà Mười Thành. I can see why CTTB charges so much. You have to pay electricity, you have to pay for taxes and so forth. You have no expenses. How come you're charging the same thing? Thầy nó đòi hỏi dễ sợ nó, tại vì cái chỗ họ kia không có chùa, có đạo tràng, tốn tiền này nọ. Thầy đâu có sao đâu có sợ hù gì đâu mà mắc tiền mắc gì đó. So I had to discover, I have to justify why it's happening. So I had to explain to them more the Pure Land Dharma. Thầy từ từ thầy phải giảng cho họ biết tại sao, cái tinh độ ra sao, để cho họ biết. And then thanks to those difficult students, the demanding students, nhờ những học trò nó khó tính như vậy, I then began to understand, figure out how to better serve the Pure Land needs. Vì họ khó tính mà thành nói chuyện khác là keo kiết cũng không có sai lắm. Thành mình phải phát triển pháp môn tịnh độ để giảng cho họ hiểu tại sao có chuyện xảy ra như vậy. And so we evolved quite a bit since 12 years ago. Pháp môn tịnh độ mới nó đổi nhiều lắm. And over the years we started first by doing prearranged for Yan Day service. Mình bắt đầu làm cho thỉnh 40 ngày trước. And I explained to you all of you the other night because it's much better than doing it's much better to arrange for that before you die. Từ từ thầy mới khuyên học trò thầy, họ bắt đầu tin, càng ngày càng nhiều có sự thành công, họ bắt đầu tin, thầy mới bắt đầu khuyên lại. Nói, because I realized that during the 49 days, I had to work so hard. Tại vì thầy biết là trong thời buồn gian 49 ngày đó, mình làm việc cực dễ sợ. It's such a great opportunity to help people go to the Pure Land. Mình thấy cái cơ hội rất là quý báu để giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc được. Okay? So, and I realized that the work can be cut by so much more if they arrange it beforehand. Tại làm việc cực, thầy mới lười, nội tính lười, mới nói là phải chi mà họ chuẩn bị trước đó, thì phải mình làm việc đỡ hơn. Okay? So that's why I tried to convince people to try pre-arrange 49-day service and they bought into it. Thầy khuyên người ta nên làm cái pháp 49 ngày trước, hoặc nhiều người ta thích như vậy. Okay? It helped. And I realized when you do the prearranged 49 day, my work is so much easier. Nếu mà làm tịnh 49 ngày trước đó, làm việc nó nhẹ nhàng hơn nhiều. So much faster, so much easier. They go a lot quicker. Họ đi lẹ hơn. And that's how it evolved. That's why the prearranged 49 day service came about, because I saw the difference between the regular 49 day and a prearranged 49 day. Tại thầy, vì lúc đó thầy mới so sánh được khác biệt giữa 49 ngày sau khi mà chết hoặc là thỉnh trước khi mà chết, nó khác dễ sợ. In one case, for example, ví dụ, one of my dear, dear disciples, một học trò cưng của thầy đó, she's at the time, she's a constant companion of me. Hồi đó là bà bị gạt bên cạnh thầy, kề bên cạnh thầy. On weekends, wherever I go, she went. Đi đâu bà đi theo đấy. Okay. And the husband was 81 years old. Ở đó ông chồng 81 tuổi.
a sailor, not Navy SEAL, sailor. Ông đó là bên thủy quân, retired. So the guy has nothing to do but hangs around in with his friends every day, okay, drinking beer and so on and forth. Thì ông chồng á là về hưu rồi, 81 tuổi, mà càng ngày ông làm gì hết, đi uống rượu với bạn thôi. And she had nothing to do, so she would come on the weekend and practice meditation with me. Thì bà thích tới học thiền với thầy. Okay. And at some point in time, I went to San Jose for 3 months straight, every single weekend. Thì có một lúc đó thì lái xe đi San Jose, mướn cuối tuần mướn chiếc xe đi San Jose để giảng dạy thiền. And that's when I met Chen Feng. Đó gặp ông Chen Feng. He's one of them right here, from CTTB as well. I know. Must have some condition with the CTTB people. And so Roberta is her name. She went with me every single weekend. Cái bà học trò thầy Roberta đó, kề bên thầy. Đi đâu ngoài đi theo này. And so it's a 20, every time we went, it's like a 23 hour cycle. Một lần đi như vậy là tốn 23 tiếng liên tiếp, non-stop. And we get up, we leave at around midnight, Friday night. Tối thứ sáu á, 12 giờ đêm á, là tới phi trường tại xe thầy cũ á, phải tới mướn chiếc xe. I had to drive my boy xe to the LAX, okay, and rented a rental car which cost $20, including insurance, okay, and then we drove to San Jose and then come back on Saturday afternoon. Every Saturday afternoon, we would drive through Chan Phong's curve. Half a bridge right there, which I hated. You designed that, right? He told me that he designed that bridge. I said, yeah, in around 156 Los Banos. Yeah, 150, 152. Chiều thứ bảy nào mình lái xe về đi ngang cái cầu mà ông kỹ sư nào ông làm. And so it's 23 hours cycles every single weekend. Từ mỗi tuần nào, cuối tuần nào đó, cùng lái xe đi 23 tiếng đồng hồ. Okay? Straight. And it's tiring. It's very tiring. Mệt lắm. And even he was very kind. Hồi đó ông Chánh Phong, ông tới, ông kẹt cà cà, nó dạy thiền xong, cà cà tới dạy giảng kinh. He says, Master, what do you do between lunch and 1 o'clock? Ông nói là lúc ăn trưa á, là 12 giờ ăn xong rồi tới 1 giờ mới giảng kinh thì thầy làm gì 1 giờ 12 1 giờ. Okay, went to a Vietnamese temple to explain the sutra. And between noon and 1 o'clock had nowhere to go. Thầy không có chỗ nào đi hết. And so he said, I'd like to invite you back to my house. I didn't realize that the houses in San Jose back then was about $1 million homes. So hồi đó thầy đâu có biết là nhà cửa bên kia họ mắc dễ sợ, mình coi thường. I was very very stiff. Hồi đó là thầy cứng cáp dễ sợ. I said, my master instruction based on hẳn chỗ. Ông hơn chỗ đó ông nói. Because hẳn chỗ, the guy in Canada. Okay, he says, this is my master said, you don't go to lay people's homes. Ông tới nhà người tài gia. Okay, unless they're a big donor, trừ phi họ là đại thí chủ mình mới tới thôi. Regular people, we don't go to the house. Người thường không tới nhà. And he wasn't a big donor. He still isn't. So I said, no thank you. So what I do between noon and 1 o'clock? At that temple in an old town, San Jose, there's a bridge under the freeway. I walked over there, 5 minutes walk, went over there, sat under the bridge with the homeless people and meditated. uh, Hồi đó là thầy ở gần đó cái cầu của cái xa lộ đó, mà ở đó mấy cái nó có được cái bóng mát, thế nên mình tới mình đứng ngồi dưới cầu mình thiền thời gian.
So that's how I stayed. I spent time between lecture. So we would go from midnight. We would come back by around 9-10 o'clock at night.
Ngày ngày thứ bảy thứ sáu này cũng vậy hết đó. Là 12 giờ đêm thứ sáu, từ sáng thứ bảy là lái đi, rồi khoảng chừng 10 giờ tối đó thì trở về lại, khoảng chừng 22-23 tiếng.
After 3 months, I finished lecturing that sutra.
Sau 3 tháng thầy giảng xong kinh rồi. And then something funny happened. Rồi chuyện xảy ra tức cười lắm.
All the people, Xin Chí Tung was there, a lay person, Roberta, everyone. Roberta. Became third stage Arhats. I hope she's dead by now, okay?
Third stage Arhat after 3 months. Thầy không dạy gì hết á, đi theo tu thôi. I didn't teach her anything.
He just followed me for 23 hours straight, every single weekend.
And I heard some call. Thằng cái bà chạy theo thầy, kè theo thầy đó. Sáng thì dạy thiền, đi ăn trưa, xong ngồi thiền tí, xong đi giảng kinh, xong rồi lái đi xe về. Xong bà lại nhảy. From midnight, she would start talking, gabbing to me. Friday morning, Saturday morning, she would start talking to me to keep me awake. And then Sunday afternoon, I was tired. She would talk to me to make sure I stayed awake.
Cái bà nói chuyện dễ sợ lắm. Sáng thứ bảy thì nói chuyện lải nhải, thầy thì ngủ không được, lái xe. Rồi chiều chủ nhật mệt dễ sợ, bà lải nhải. So Sunday afternoon, the husband, every single afternoon, when we hit 5, the phone would ring. And he would flip the phone. The old people's home, you know, hồi đó là bà chiều thứ bảy là lái tới cái xa lộ thứ năm. Thì đúng khi mà tới đúng đó là ông chồng gọi điện thoại. Thì bà mở cái máy điện thoại bà ra. Okay.
Hello.
And the husband started complaining. Why do you ignore me? Or why do you neglect me? Okay.
Thì ông chồng than phiền. Ông nói là tại sao bà cứ bỏ bê tôi dữ vậy?
He says, "You have your friends."
Bà chửi, bà mắng ông nói đó.
Ông có bạn ông.
I told you.
You know, Roberta has a temper. Cái bà hung lắm. Nó nói
chút xíu. Roberta is about, you know, yeah, big. Bà to chừng cao chừng này thôi, mà chút xíu à.
And the husband, I'm told, the husband is about twice as big. Ông chồng to như sợ. It's about taller than the master Tom Hume.
Not as handsome, I'm heard, I'm told.
Nhưng đều, so he said, I told you, I'm with my master. If you don't believe me, you can come with him. Ông nói là, tôi sẽ theo thầy tôi. Mà ông không tin, ông đi theo tôi đi.
So the husband is jealous, I think. And then Roberto says, you're so ridiculous.
He's about the same age as our son.
Thầy không hiểu nói gì hết á. Bà chỉ mắng thôi. Lâu bà mắng, đừng nói tầm bậy. Ông có bằng tuổi con mình à.
And I pretend not to know what she's talking about. Thầy
từng nào cũng điếc, tai nó điếc. Mình giả bộ mình hiểu nói gì hết á.
So anyway, she after 3 months, she reached third stage Arhat. Another woman reached second stage Arhat.
Cái bà khác đi nữa, cũng đắc được nhị quả A La Hán.
She's no longer with us. She's Catholic anyway.
Cái bà kia là theo đạo Công giáo.
So what happened to the husband? So you see, the husband and me, we have an adversarial relationship.
Ông chồng bà với thầy, cái bà, cái ông chồng của bà Roberta, Bob has his name.
God bless his soul.
Bob is his name. Tên là ông Bob.
So Bob didn't like me. Ông thích thầy. For some reason. I knew he didn't like me. Mình biết là ông thích mình. And they discovered that Bob has cancer. Khám phá ra là ông này ông bị ung thư. And the doctor says no more than 6 months. Nói là không hơn 6 tháng rồi. So she came to me and Roberta came to me and said, Master. You remember that? That's how she calls him, Master. She's from the East Coast. Bà này từ bên New York qua lâu rồi. And he said, Master, you have to help him. Thầy phải giúp cho chồng của con. And I said, well, you should get a prearranged 49 days. Okay? Bà nên thỉnh 49 ngày. Okay? And she says, but he's okay, I do that. Bà, you see, Roberta trusted me 100%. She did everything I asked of her. Bà tin thầy dễ sợ. Nói gì làm, nói gì làm. Never question. Never ever question me. Okay? So she got a prearranged 49 day. And then she came back and said, but Bob is in pain. When bà mới trở về, bà nói là chồng con nó bị đau đớn lắm. So I said, this is all from experience. Cái này toàn là chuyện xảy ra. Mình có cái chùa này có là tại vì cái kinh nghiệm nó qua như vậy. And so I said, in that case here, let's try the Mrs. Master Buddha Dharma. Nói nếu đau như vậy, thì Phật Pháp mình có cái pháp gọi là dược sư. Thỉnh cái đó đi. Get a 1 year. Okay. Nói thỉnh một năm thôi.
Because I figure he'll be dead in 6 months. You know, maybe 1 year is all he's as long as he's gonna need.
And I told her, don't worry. If he passes away before 1 year, I refund you the money. You don't have to worry about it. I'm not here to make money off you. And so I assure her that I'm not trying to cheat her. Just want to provide some relief for the husband. Nói là mình thầy nếu mà ông mà chết trước khi năm thầy hoàn tiền lại con đừng có sợ thầy không gạt con đâu. So it turns out that when she requested the medicine master thing for 1 year only, the guy never complained about his pain anymore. Thỉnh một cái ông chồng nó không bao giờ than phiền đau đớn gì nữa. Okay. And then he passed away 3 months later. See, 3 tháng sau ông chết. The doctor knew. He says, go call your daughters, call your children and say goodbye to him. Bác sĩ nói ông biết là ông sắp chết rồi. He has 24 hours, còn 4 tiếng nữa thôi. Kêu con cái tới từ giả đi. So they called everyone. Everyone went and saw him. And they cried and cried. And then I told her, Roberta came to me and said, Master, what do I do? And she never cried, by the way. Bà là không bao giờ chảy nước mắt hết đó. Okay. I said, nói, thầy, con cần làm gì? I said, you did everything that I could do for you, for him already. Nói mình chuẩn bị cho ông hết tất cả. Right. There's one more thing you can do. Okay. Nói còn chuyện cuối cùng. So I said, you should tell him that after you die, it's going to be very, very scary. Thì nói khi mà chuẩn bị ông biết, khi mà ông chết, okay, nó kinh hoàng dễ sợ lắm. But don't worry. Someone will come to help you. Nó đừng có sợ. Sẽ có con người tới đỡ cho ông, cứu ông. And she told him that. Bà nói về ông chồng như vậy. And the guy, I didn't say anything. I just said, someone will come to help you. Mình nói là, thầy chị, I knew he didn't like me. Okay? Biết là ông thích mình. So
If I said, I will come and help him, he said, no, I don't want you.
Mà mình nói mà thầy sẽ tới giúp là đương nhiên nó sẽ cự thầy. So mình chỉ nói xa xa thôi. Someone will come and help you. Don't worry. So he knew. Thành ra ông chỉ biết chừng nữa thôi. So he died. We died within 24 hours. He really did. The doctor is very precise in his case. Bác sĩ giỏi như sao biết là ông sẽ chết. And so he died. And then I saw Roberta cry a little. Thầy mới thấy cái bà Roberta khóc. She didn't cry. She just had tears in her eyes. She saw me and I said, Roberta, I'm so sorry for your loss. Thì thầy gặp bà đó, thầy mới nói là thầy chia buồn với bà. Then I noticed her eyes are red. And she started, she had tears in her eyes. Thầy mới thấy bà khóc. But then I said, Roberta, I promise you, I will take care of Bob. Make sure you go to the Pure Land so that he doesn't suffer. Okay? Thầy nói, bà đừng có lo. Thầy hứa cho con là thầy sẽ giúp ông đi Tây Phương Cực Lạc. Gấp. Okay? Very fast. So that he doesn't suffer. Because during the 49 day thing, it's not pleasant at all. You're in a jail. Thầy biết trong thời gian 49 ngày những cái người đó sống như trong tù vậy đó. Không sung sướng đâu. Okay? You're in prison. It's like you're in prison. It's not pleasant at all. Okay? And every day you have to make sure you feed them. You hear? Otherwise you could go thirsty and hungry. Mỗi ngày quý vị thầy cô phải lo cúng cho họ. Mỗi ngày cho ăn uống. Không thôi họ sẽ đói và sẽ khát. Okay? If they're hungry and they're thirsty, they will fall. Nếu thời gian đó mà họ đói mà khát, họ dễ đọa lắm. Okay? So anyway, So I told Roberta a week later. Tuần sau thầy mới nói cô Roberta, because she comes only once a week. Okay? Tại vì bà tới còn tuần tới một lần thôi. And I told Roberta, you know that Bob guy is a real character. Thầy nói tôi chưa bao giờ gặp chồng của bà. Cái ông này cái tính kỳ cục dễ sợ ha. Yeah, yeah, that's him. That's him. He has his own opinion. Ông khó tính dễ sợ. And very jealous. Mà ghen dễ sợ lắm. And I said, you know, I know he didn't like me. Thầy nói là tôi biết là thầy biết là ông không thích, chồng bà không thích thầy. Nhưng đều, it's weird. After he died, sau khi ông chết rồi, he said, hurry up, man, send me to the Pure Land. Sau khi ông chết rồi á, trở mặt ngay lập tức, nói thầy con, thầy làm gấp đi chứ, gửi tôi đi chứ. What are you waiting for? Ông thầy sao làm chậm dữ vậy, làm lè đi chứ. So a week later, seven, eight days later, I told Roberta, I said, he made it to the Pure Land. Thầy nói là ông đi rồi. Ông đi qua Tây Phương Cực Lạc rồi. I don't remember exactly whether that a dream or not. I don't remember. Thầy quên, không biết có về báo mộng không báo mộng. But I knew he went to the Pure Land on the third day. Chết xong 3 ngày là đi rồi. Because of preparation, tại chuẩn bị kỹ quá. We were prepared for him. She got rebirth blood. Rebirth blood. Before he died. Okay. Thỉnh cái bài bị bản sanh trước khi. Okay. He got prearranged 49 days. 49 ngày. Thỉnh trước. Medicine master to relieve pain before he died. Okay. Dược sư để mà đối phó với cái đau đớn của ông. So he is so well prepared. Chuẩn bị kỹ quá đây. Okay. And so he went very quickly.
Một lẻ, ông đi lẻ dễ sợ.
3 days. And I didn't dare tell her. Hồi đó không dám nói. Thầy nói, he went very quickly. Đó thầy chỉ nói là,
ông đi lẻ dễ sợ lắm.
Because if I said 3 days, he said, really 3 days? He didn't even like you. Thầy không dám nói lẹ quá, tại vì nói lẹ quá, bà nói, tôi biết là ông không thích thầy, mà sao mà có chuyện mà ông nghe lời thầy được? How would he listen to you? Khi mà chết rồi, cái gì biết á, dạy dễ lắm. After you die, it's very easy to teach you. Trước khi mà chết, nói không nghe, mà chết rồi nói dạy dễ nghe lắm. After you die, it's very so much easier because you're in prison. Tại vì lúc đó khi ở trong tù đó, dạy dễ hơn nhiều, sợ lắm, khổ lắm. You're suffering, you're in pain. You're terrified. That's much easier to teach you. Dễ mà dạy lắm. Hôm nay ngay cái người như cái ông chồng đó là người không tin Phật giáo, không tin gì hết. He's just a non-believer. And yet, he believed. He said, I want to go to the Pure Land. Không tin gì hết. Mà cuối cùng phát lòng tin. Và đòi đi ngay lập tức. Isn't that amazing? Yes, there's some question about. Có người hỏi. Hả? Sao? Guyin says, in the future, we should increase the price for those who don't believe. Còn Ngân cô nói là nếu như mà người ta không tin á, giá phải cao hơn một tí. I agree, thầy đồng ý. Shana, you have a question? So, thành ra lần đầu tiên đó nhờ cái bà đệ tử thầy, thầy mới hiểu được cái chuẩn bị nó quan trọng với sợ. I realize there's a huge difference when you prepared for it versus non preparation. Thành ra khi biết là khi mà chuẩn bị kỹ nó đi lè dễ sợ, mà không chuẩn bị cực dễ sợ. It's so much more difficult. Nó khó hơn nhiều, cực dễ sợ, trầy vi trắc vải. Okay, yes, question. Yes.
Nó đâu có tin Phật đâu mà niệm. Nếu mà nó không niệm Phật mình cũng đỡ khổ rồi.
Question she has is that, did he recite the Buddha's name? I said, he didn't even believe in the Buddha. What are you talking about?
Cả đời không bao giờ niệm Phật.
The entire life he never recited the Buddha's name. Yeah, Nancy.
No.
I'm taking my time. I'm not happy. Not at all. You harass me? You cause problems for me? I let you linger a little bit longer. So the question is that dentist, is he there? Answer is no.
Cái ông nha sĩ mới chết nè, tới qua chưa? Thầy nói là
the preparation is not as good, and he made some mistakes. Ông có làm cái vài cái sai lầm, thì anh ta vẫn chưa như thế.
But he's not suffering like he was. Nhưng đều ông không có khổ như lúc ông còn sống. For the last year of his life, he was miserable. Cái cuộc năm cuối cùng cuộc đời ông khổ dễ sợ, tồi lắm. It's really a lot of suffering. Tồi dễ sợ.
That's why it broke my heart. That's why I told him. I said, you know, you have to do something about your life because you're going to die and no one knows and no one cares. And then
what's the point of all this? Thầy khuyên ông, thấy tội quá, thầy nói là ông sống mà như vậy thì khổ quá đi. Chết mà không ai màng tới, không ai đói hoài tới thì sống làm cái gì? Anyway, yes. Yes, sir. Học trò cưng, học trò cưng của thầy, thầy hứa nó rồi thầy phải làm chứ. Nó trung thành với thầy biết bao nhiêu năm rồi, thành ra thầy đâu bỏ lơ được. So why did Bob go quickly? I said because of Roberta. She's very loyal to me. Very is my favorite. She was my favorite. And that's why I couldn't bear to make her suffer. Thì cưng bà lắm, mà thấy bà, and it turns out it gave her relief, and then she actually struggled for a year after he died. She really loved him.
Rồi cái bà đó, sau khi mà chồng bà lo, bà đi được là bà mừng lắm.
She struggled because she said, I'm not sure he can go. He doesn't believe in anything. How could he go?
Sợ bà hoang mang, bà nghĩ là chồng bà đâu có tin Phật Pháp mà sao mà đi được, đâu có chuyện đó đâu. Người ta niệm Phật cả đời đi không được, huống gì cái ông này không niệm Phật một chữ một lần nữa mà đi được.
You know, a lot of people, the Buddhists, they recite the Buddha's name for many, many years, decades, the entire lives even, they don't go. And this guy doesn't even recite the Buddha's name. How could he go? So you have these doubts and these fears and these agonizing suspicions in her mind. So we need to resolve it quickly.
Thấy sợ bà tội, bà khổ. Anh giải quyết vấn đề cho bà.
Okay. Because she believed what I told her. I said the best place for Bob to go is the Pure Land.
Bà tin tưởng thầy là cái chỗ tốt nhất là ông qua bên Tây Phương Cực Lạc.
Okay, and she says, I'm not sure he could go.
Nghĩ đi cứ chắc, đâu có chắc chắn đi được đâu.
So I had to resolve it quickly. Thầy phải giải quyết cho lại cho bà. Okay, cho lại. And then after that, it took her about a year to be able to find balance in her life, to have her own life.
Sau đó bà khổ sở một năm trời, bà mới tìm được cái sự thăng bằng. Mới sống không cần ông chồng.
She then, after a year, was able to have her own life without her husband.
All right? Any other questions? Anh thắc mắc gì khác nữa? Yes.
I'm not clear. It's not 49 days. The way I learned it at Avatamsaka Monastery, you could do it for the living. What the Hengzhu taught me is for the people which is the medicine master of the Dharma. You execute that, not the rebirth. So you chao do the ghost. You help that. Okay.
Yeah. That's what I learned. That's how I learned. Okay. And so, for example, people who have birthdays, they would do the chao do thing for themselves. Avatamsaka Monastery is full of Hong Kong people, ex-Hong Kong expatriates. So they went there, the whole Hong Kong colony, they went to our temple. A lot of them went to our temple. And so a lot of them, they went on their birthdays. Instead of going out and celebrate, they go to the temple, request a chao-do thing for themselves. No, for the birthday. A special plaque for birthday, and then of course there's some cases where you have a ghost that pesters you. You can also use that chao do thing to help them as well. Okay? It's the same process of generating the blessings in order to help them, either the living or the deceased. Okay, any other questions? Yeah, go to you.
Sau này bà bị thằng con trai nó giật dây, là nó bà giận thầy mà bỏ đi. Thầy không muốn liên lạc tại tội bà. Tại bây giờ bà lệ thuộc vào tới đứa con, mà đứa con nó không thích thầy, thầy với đứa con nó lộn xộn, ông thầu quán lộn xộn, thầy không thích. Ông gạt tiền thầy không thích. Thành ra ông giật dây bà để bà giận thầy. Thành ra bà bỏ bà đi. Thế mà bây giờ ông thương bà lắm, ông trả tiền với bà ở cái nhà kia, thành thầy muốn đụng bà, tại vì đụng bà thì có sự lủng củng với con bà, thành tội bà, thôi để thầy yên thân. Thầy biết, thầy không tiện nói, kệ, để thầy yên thân, đừng có đụng. Thầy không nhớ nữa, cái đó không phải lỗi thầy, nếu mà không liên lạc không phải lỗi thầy, kệ họ. Okay, ngoài cái phạm vi của mình. Okay, anyone else? Yes, ma'am. Có hiệu quả. Thầy thấy có hiệu quả. So the question is, in Vietnamese temples or Chinese temples or even Cambodian temples, they all do 49 day service. Not the same way we do. Thì mấy cái chùa Việt Nam, chùa Tàu, chùa Campuchia, họ đều theo cái phong trào, họ đều có 49 ngày. Tại cái cơ hội để Phật tử và chùa ta tạo phước đó. Okay, they go to do that. Tibetan, whatever. And they do whatever they do. And and I have a chance to compare. Mình cái kinh nghiệm thầy là mình cái người đơn thương độc mã, thường thường ta chết, ta tới thỉnh cái chùa trước, rồi người ta mới tin, ta mới tới thỉnh riêng thầy khác, thầy mới so sánh hai cái. So what happened in the past is that I didn't have a temple. So when people have their relatives die, they would go to a temple, real temple, and ask for the service. Whether it's Cambodian temple or Tibetan temple or Chinese temple and so forth, they request the service from the temples. And then they came to me and said, but I still want you to do it. I never suggested. Họ tới họ thỉnh mấy cái chùa kia trước, sau họ muốn tới, họ báo thầy biết, sau nói như con muốn thầy làm thêm nữa. Is that okay? I said, well, the more the merrier. Thầy nghĩ nhiều thì tốt hơn. No harm, just pay me. Thì con cứ thỉnh đi. And so I had a chance to compare. What happened is that they were had this Cambodian temple do it for 3 weeks already. Họ có cái chùa Cambodia làm 3 tuần rồi. Okay. Or a Vietnamese temple, a Chinese temple do it for a few weeks, and then in Vietnam, for example, bên Việt Nam ta làm trước rồi. Okay. Now they found out later, so they came and asked me, said, should I do it? I said, well, you want, you can do it. Mỹ làm thì cho đồ ăn Mỹ chắc không sao. We offer them American food here. In Vietnam, they offer Vietnamese food, so it's different. They nói, đồ ăn Mỹ chắc đây nó khác đồ ăn Việt Nam, tí kệ, ăn béo chứ, nó tốt. So I had a chance to compare. I realized, wait a minute, they've been doing it for 3 weeks. Where are they? Thầy mới so sánh được. Ta làm 3 tuần rồi. Nó tới đâu rồi? You remember, I understand the progression. Thầy thấy được cái diễn biến của nó. Thầy thấy được 3 tuần, nó làm 3 tuần rồi. Okay? And then we started. And so we get it. So we have the opportunity to compare. Thầy mới có cơ hội so sánh. I live a very simple life. Cuộc sống thầy nó giản dị. I don't look at people's problems. Thầy không có như ngài Tiến Hóa dạy. Mình chỉ nhìn chuyện mình thôi. Mình chuyện người ta là chuyện người ta, không phải chuyện mình. Okay. But I was
had the chance to compare. They có cơ hội để coi, so sánh người ta, quan sát người ta. And so does it work? Of course it works. Đương nhiên nó đương nhiên có hiệu quả nhé. It turns out that so I discovered that it's a good thing for people to go to the temple and request a 49-day service.
Thầy khám phá ra những cái pháp 49 ngày Phật giáo mình rất là hay.
It's that Buddhist Dharma is wonderful, well worth it.
Pháp 49 ngày rất rất là quý báu.
Because you compare that against, for example, the Taiwanese.
Yeah, như thầy qua đã Đài Loan, cái lúc mà họ cũng tin 49 ngày,
they also have the 49-day service. Or Japan, bên Nhật này nó.
Nó cũng có 49 ngày. Okay.
Ở Việt Nam như vậy. And so what does it do for them? Okay. What happened is that the Westerners don't have it. What happens to them?
Bên người bên Tây phương người ta không có cái pháp này. Chuyện gì xảy ra cho họ?
Okay. And I realized that, so you compare that, so you see progression. I realized that the 49-day service, if you have, you go to a Buddhist temple.
Nếu quý vị dùng cái pháp 49 ngày mà tới cái chùa Phật pháp mình, Phật giáo mình.
Okay. And the monks and nuns are serious about it.
Mấy người sư ni mà làm việc đàng hoàng, they
recite once a week, họ tụng tuần lần. Okay. I didn't have any Korean temples back then, so I couldn't compare. I still don't know. Okay. I only tell you from what I observe.
Thầy chỉ quan sát mấy chùa thì biết, thầy cũng có biết chùa Đại Hàng hay sao.
So if you do it once a week, Vietnamese 2 hours, chùa Việt Nam 2 tiếng một tuần. Okay. Cuối tuần, thứ chủ nhật. Okay. Or Chinese temple, you do it on the seventh day. So they 1-2 hours.
I'll làm như vậy.
So it's a very common practice. It turns out that for those temples, the people who are supposed to fall to the lower realms, 3 evil paths, they actually make it to the heavens.
Thì những cái trường hợp đó, đó đáng lý họ phải đọa xuống cái tam ác thú đó, thì họ được sinh lên quả trời.
Okay? The majority of them make it to the heavens. Some of them make it back to the human realm.
Một số nó trở về loài người. Còn cái số kia nó trở lên quả trời. Okay? Phần lớn đi quả trời hết.
Okay? Especially the Vietnamese, they go to the heavens.
Việt Nam thích lên quả trời lắm.
Okay? Yeah. So it really works.
Chắc ta trực cái gì nghĩ là chắc quay. Đáng lý bị đọa khổ sở mà lên quả trời là sướng quá trời.
Có lý. So it's so wonderful they have the dharma that instead of these people falling to the hells to become a ghost to the animal realm, they go up to the heavens. To me it's well worth the money.
Đối với thầy cái đó nó đáng tiền dễ sợ.
Okay? Yes.
Nó chùa tầm 7, nó không siêu. Nhìn mấy chùa tu đàng hoàng đó, họ cúng mỗi tuần như vậy đó. Mà người mấy sư thanh tịnh đó, thì nó lên được quả trời. Họ xui mấy gặp mấy ông lộn xộn mấy sư mà lộn xộn mà làm một cách miễn cưỡng mà người ta không tới thì không có cúng cơm nhé. Mỗi ngày không cho ta ăn nè. Cuối tuần thì không có ai tới thì không làm lễ nè. Thầy quen nhiều chỗ như vậy đó. Mấy chỗ đó là không thoát nữa. Đọa. Còn mấy chỗ làm đàng hoàng cuối tuần như vậy đó. Lên được quả trời.
I lived in Vietnamese temples, so I saw those things.
Okay.
So it depends. It depends on who, you know, who executes the dharma.
Ai người làm nó quan trọng lắm.
Okay. Another question over there. Cái cô bên cạnh đó.
Can't hear you.
Nghe không được, nó to một tí chứ. Ta chuyện với thầy.
She says she's her third stage now, and she doesn't practice anymore. Is she gonna fall? I says none of my business.
Không phải chuyện với thầy. Thầy nhìn người ta làm cái gì? What do I do looking at people for? You think I like to watch movies? Có thì giờ coi cine đâu.
Okay.
Kệ người ta.
It's not my problem.
Không phải chuyện của mình. Để người ta sống yên thân. It's their lives. You have to respect their lives. Cái sống người ta đã không thích mình, người ta giận mình này nọ, thì để người ta yên thân, đừng đụng người ta.
Có người tuột, có người không tuột. Tùy.
So the question is, when they practice and stop practicing, do they regress or they said, some regress, some don't regress. I don't know if they progress. I don't know. Maybe they go to CTTB, they probably will progress.
Có thể đi mấy chùa giỏi, có thể tiến bộ. We don't know. Cái chuyện của mình. It's none of our business.
Yes, question. Next question. Yes, ma'am.
Ask a simple question. Your question is more than two sentences. I will get lost. I'm serious. I'm almost as old as Master Bom Hyun. And I have a limit of two sentences on questions.
Okay. Yes, go ahead.
Okay, next. It's more than two sentences. Next question.
I'm sorry. The Catholic, none of my business. I'm not going to answer what the Catholics do. None of my business. I speak specific cases. I'm not here. I'm not a scholar. I only tell you what happened to that person. That's all. And I learned from that, and I said, okay, this we could do this to improve our helping others. But I'm not here to talk about Catholics and or Tibetans or whatever. I have no interest whatsoever. It's none of my business. Or DIBA for that matter. I can't care less about what happens over there. Okay? Or Tibetans. I have no interest whatsoever. Zero interest.
Very good. You're improving. Two sentences. The answer is yes. Next.
Câu hỏi là bên người ta cùng Thiên Chúa Giáo. Thầy cứ nói cùng Chúa Giáo hoặc người ta giận mình. Thiên Chúa Giáo mà người ta không tin Phật Pháp mà người ta dùng cái Pháp Bố Thí Ngài bên mình có giúp được không? Nó giúp được chứ.
Of course it helps. Next. Yes, sir. You just have to wait for your turn. Yes, sir.
I'm sorry?
The more you pray, the more likely the person will go to heaven. You do it yourself, or you have to get someone else to do it for you.
Are you talking about you or someone else?
No,
in general, it depends on who. Yeah. It depends on the prayer, the person who does the praying. You think it's all the same? It's not. It's not the same. It's just like saying that, you know, that all
all priests are the same. They're not. Some priests pray better than others, right? Nói là họ họ cái người đấy mình cầu nguyện người ta giúp là không giúp nó tùy cái người cầu nguyện, cái sức người cầu nguyện đó sao. In Buddhism we have something called samadhi power. We don't talk arbitrarily. So I look at this monk here, his samadhi level, and so you see what they do, the kind of results they produce. So in Buddhism we're very precise. Each person, the level of samadhi has certain effects. Okay? We have gauges, we have measurements that are pretty accurate. Phật giáo mình không phải nói lơ mơ đâu, tại vì cái người mà làm pháp đó nó có cái trình độ của người nó khác nhau. Ông thầy này ở trình độ này, sư cô ở trình độ nọ. Khi họ làm mình thấy được cái kết quả ra sao, nó rõ ràng lắm, chứ không có chuyện mà nói lơ là được. Người ta không thấy được, người ta nói cái gì có gì khác nhau đâu, tới cái chùa lớn thiệt lớn, cái chùa này nọ để làm, nổi tiếng họ làm, hoặc cái chùa nhỏ tại gần nó thân mình quen người ta hơn. Quý vị không biết lúc đó là cái lúc mà quý vị làm bố chín ngày nó quan trọng như thế, cái người làm quan trọng như thế. Giống như quý vị giống như là the most people who at this time here they choose a big temple or a famous temple or the temple close to home to do the services and they don't realize that there's a big difference. It's just like when you want to have a surgery. Do you choose the doctor that's closest to your home? Giống như cái bị sắp giải phẫu tới nơi rồi đó, giải phẫu, cái bị chọn cái bác sĩ mà gần nhà nhất hả? The closest doctor to your home is a cosmetic surgeon. Ông bác sĩ mà gần nhà nhất quý vị là ông bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, có muốn gì không? You want him to operate in your heart? Okay? And amazingly, the Buddhists are not even taught that. Nó lạ nhất là bên Phật giáo mình không được giảng cái chuyện như vậy nữa. I don't know why not. It baffles me. Okay? It's superstition. You think, people don't talk about it. Người ta không nói cái chuyện đó tại vì người ta không có hiểu, they don't understand the 49 day Dharma, họ không hiểu pháp 49 ngày. Thầy không nói. Okay? Next. Yes, ma'am.
He's asking, there's a ceremony in Korea.
Yes.
They do ceremony to make blessings for all your ancestors that's deceased.
We have it too, in Chinese. Okay? For Asians, is real popular. Is we call all ancestors. Okay, that's what we have. Okay, bên người Á Châu mình có cái pháp người Tàu đó, mấy người Đại Hàn có cái pháp là mấy cái tổ cửu huyền thất tổ gì đó, phải không nào? Gì đó? Cửu. I when Lan talks to me, she talks in her throat, so I could not tell her clearly what she's talking about. Cô Lan cái giọng thấp dễ sợ giống như thầy Bông Hương như nó. Cũng thất tổ mà. Thì Đại Hàn cũng có nữa. And the Asians believe in that. But the Westerners, they don't. Người Tây Phương không ai tin chuyện này. Okay? So the Asians, they believe in that. So they have this rebirth thing that helped their ancestors. Cái pháp này giúp những cái tổ tiên của mình đắc vãng sanh. Okay? So I started doing, because I did everything CTTP offered. And thầy phải làm tại vì lúc đó không biết gì nhiều. Thành ra bên Vào Mặt Thành làm gì mà phải làm nấy thôi, để từ Vào Mặt Thành nó khinh mình. See, I had no choice. Their disciple comes over to train chan with me.
and they ask for the same services. So I offer the same first services, not knowing what the heck I was doing. First time I heard of all ancestors. Lần đầu tiên mình nghe cái pháp là cứu cứu nó cứu. And so I did it. And then they said, what is it? I said, I don't know. So what does the CTP have? And I mean by người ta nói sao? They said, well, the husband has one, and the wife have one. Nghĩa là chồng thỉnh một bài vị cho bên phía chồng, là vợ thỉnh bài vị bên phía chợ, bên phía vợ. So I said, I do one for both. It's a good, better deal for you. Thầy mới chọc, thầy nói thôi để ta làm, để thầy làm cho hai bên cùng lúc để nó rẻ hơn tí. And they said, oh yeah, I like it. And mấy người tàu thích lắm. Vậy thầy rẻ hơn mình phải thành nhiều. So for the first time, they came back to me and said, you are cheaper than CTTB. That's how we do both for both. Bởi vì mình mới làm hai bên cùng lúc. Yes. So the answer is yes, we do have it. It's a very, very nice Asian Buddhist tradition. Cái đây là một cái truyền thống người Á Châu mà rất là hay. It's really very beneficial for the ancestors. Đối với người mấy tổ tiên mình nó rất rất có lợi. Okay. Any other questions? Yes, sir. Question is, most people recite the Buddha's name and then they want to attain rebirth. Can I recite the Buddha's name and just to help living beings relieve their suffering? Người hỏi,
bạch thôi, người ta niệm Phật để mà cầu giảng sanh. Mà nếu như mà con có thể niệm Phật để mà cứu khổ chúng sanh được không thầy? Đương nhiên là được.
Of course you can. How? Tại sao như vậy? How? Làm sao sao cứu được cứu khổ chúng sanh? How do you help living beings with their suffering? How? Hầu hướng cho chúng sanh. They say I just give it to them. There's a way to do it. Có một cách để mà làm. I explain to you. Để giảng cho quý vị nghe. If you recite the Buddha's name, khi mà quý vị niệm Phật đó, it's not necessarily for you to attain to rebirth. Không phải để mà chỉ vãng sanh thôi. Okay? Reciting Buddha's name is something very nice to do. Mình niệm Phật là chuyện rất là tốt. Very, very virtuous, meritorious thing to do. Mình niệm Phật nó tạo rất nhiều công đức. And it's up to you to decide what to do with it. You recite the Buddha's name is not necessarily to attain rebirth. Mình niệm Phật đâu phải chỉ để mà đắc vãng sanh đâu. I teach a lot of Westerners to recite the Buddha's name. Thầy dạy nhiều người Âu Châu, người Tây Phương đó, niệm Phật đâu phải để họ đắc vãng sanh đâu. Okay, which is because when you recite the Buddha's name, you generate a lot of blessings. It doesn't matter who you are. Bất cứ người nào mà niệm Phật á, đều tạo rất nhiều cái phước đức. Okay, so and you can give them away instead of keeping them for themselves, for yourself. Nên cái vị có thể hồi hướng cho mọi người chứ đâu cần giữ đâu. Okay, that's how you help. Now. How does it help relieve people's suffering? Làm sao mà mình hồi hướng để giúp người ta bớt khổ? I give an analogy. Cho thầy cho cái ví dụ. Okay. For example, if you're hungry, look if you're đói, you go to what's a good burger chain? Is Vicky here? Right here. You go to In-N-Out Burger. Vì đói, maybe tới cái nhà kia, and you say, tới đó, and you realize you have no money. Mới thấy là mình không có tiền. Yes? You like In-N-Out Burger, Vicky? Or I could change it to Fat Burger.
Impossible
Burger, yeah, okay. You go to the burger chain and you have no money. Okay. That's called suffering. Có gọi là khổ. Yes? Mình tới cái chỗ bán đồ ăn, mình không có tiền trả đồ ăn. Có là khổ. Yes? Suffering on top of suffering. Đã đói rồi mà còn
tủi thân nữa.
See, you are hungry already. And then you feel so depressed because you cannot afford. The fat burger is too expensive. Yes? That's suffering. That's a call. On the other hand, Vicky, who goes when she's hungry, ngược lại cô Vicky, mà cô đói bụng, cô tới cái fat burger joint, which is this one in El Monte, by the way. We should go. And she ordered burger, and she pays for it. Okay? Then, she will not know the suffering of hunger. She has relief. So that's the same concept with blessings. Thì cái phước nó cũng như vậy thôi. Phước giống mình có tiền vậy đó. Cái tiền nó giải cái khổ cho mình. Having money, right, Master, provide a lot of relief of suffering. Yes? See? He agrees. So it's good to have money. Anh có tiền là tốt. Yes? Any other question? Ai thắc mắc gì không? Yes, ma'am.
In Vietnam, you talk about we have this ancestor thing which normally happens in July, and that would be something we would write our ancestor name there so that they can sit at the temple and listen to the chanting of the sutra and things like that. But that was a saying that...
Careful, you're not listening. Okay, you can do two sentences, very long sentences. But the way I can tell is that when you stop to catch your breath, that's one sentence. Okay? All right, next question. Yes, ma'am. How do you enter the Buddha recitation samadhi? Beats me. Sao nhập niệm Phật Tam Muội? You will eventually. You recite Buddha's name the way that the patriarch designed it, you will. The problem is that all these brilliant monks, they have no faith in the patriarchs. Người ta hỏi thầy câu khôn lắm. This woman is obsessed with this samadhi. I don't know why. Okay. She says, how do you enter this Buddha recitation samadhi? Smart question. Nó hỏi khôn dễ sợ. Nó truy thầy mà. Nó dí thầy chỉ được trả lời cho được. She's pressing me until she gets the answer. Thầy nói những cái Phật giáo mà nó hay, this is so special about Mahayana. Phật giáo đại thừa nó đặc biệt ở chỗ này. In Mahayana, the patriarchs are the one who are responsible for teaching us the methodology for you to succeed in your practice. Cái người tổ sư bên đại thừa rất là đặc biệt, là cái nhiệm vụ của họ là truyền cái pháp để mình tu tới nơi tới chỗ. Cái khổ là những ông thầy á, không có dòng, không có giỏi, không có tông á, thành công có pháp tu. The problem is that most of the monks don't have such teachers as patriarchs, and therefore they try to reinvent the wheel. They're trying to do something that's popular. Thành mấy ông thầy đó không biết cái pháp tu, thành chế những cái pháp
mà bộ nhiên học trò nó thích. Thành nó nhiều người tới nó tu, tại nó rủ nhau tới nó tu. Thành nó nghĩ là đó là cái pháp đúng để mà tu, mà không ngờ đó là pháp trật. Thành ra hiện bây giờ có nhiều người ông thầy rất là đông người tới, nhưng đều tu pháp trật, tại nó đi ngược lại cái pháp mà tổ sư dạy. So what happened right now, there are a lot of monks and nuns who are teaching what's popular. For example, ví dụ, very popular in program in meditation. Everyone is teaching mindfulness meditation. Chẳng hạn như bây giờ bên thiền thông ai cũng dạy chánh niệm. Okay? And I can tell you, thầy nói thẳng cái gì biết, những người thầy mà dạy chánh niệm, người tại gia dạy trật hết, trật lất hết. I will tell you right now, all the meditation teachers who teach mindfulness meditation, who are lay people, are teaching it wrong. That's how bad it is. They say, I am Dr. So-and-so. I studied from Dalai Lama for the last 27 years. Tôi là ông tiến sĩ đã tới tu với ngài Dalai Lama đã 27 năm trời. I got certified by the Dalai Lama. Dalai Lama ký giấy rồi. So I'm teaching mindfulness meditation. Tôi dạy cái thiền chánh niệm. Trật hết. They're all wrong. Chỉ trật lất hết. Okay. I will not touch all the monks and nuns. Mấy người thầy sư khác thầy không đụng tới. I will tell you lay people teaching mindfulness meditation all wrong. Chỉ trật lất hết. 100%. They all are teaching it wrong. Dễ sợ như vậy. Okay. What they teaching is not Buddhist meditation. Họ dạy không phải là dạy của pháp thiền, thiền của Phật pháp mà không phải. Okay. That's an example why these people invented something and somehow caught on and become so popular and a lot of people believe it. Họ bỗng nhiên họ làm cái gì mà người ta thích, thành ra nghĩ đó là pháp đúng, thiệt ra pháp sai. Same thing in Buddha recitation. Niệm Phật cũng như vậy luôn đó. Okay. Unfortunately, đáng tiếc, 80% of the people who teach reciting Buddha's name are doing it wrong. 80% của những người dạy pháp môn niệm Phật là dạy sai hết. Okay. That's why it's up to us to help you, educate you so that you recognize what's right and what's wrong. Tại bởi chúng tôi, việc chúng tôi là phải giảng cái gì biết để gọi là cái phát triển gọi là cái trạch pháp nhãn, nhìn biết được, nhận được cái pháp là đúng và pháp là sai. Okay. So the one way you can recognize it, là cái gì nhận được ngay lập tức bằng cách nào, is that again, if they teach you something that is not, is so different from the patriarch's teaching, it's wrong. Nhận ra ngay lập tức là họ chế một cái pháp mà không có tổ sư dạy, tổ sư không dạy cái pháp đó, là cái pháp đó sai. It doesn't matter how many people follow, có 1,000,000 người đi theo cũng là 1,000,000 người nó xuống, nó lọt hố với nhau hết. Kệ tụi nó. It's not your problem. If a million people follow and they fall to the hell, it's none of your business, none of our business. Okay? Không phải chuyện của mình. Okay? And so what happened is that, see, this is when you have these questions that are very difficult to answer. It takes more than 4 sentences to answer. Câu hỏi nó khó, thành nó trả lời 4 câu không có xong. And so what happened is that, so you look at the teachings of the Pure Land patriarchs, what they teach, okay? You Chinese people have the advantages over the rest of us. Cái người Hoa đó, họ có lợi điểm hơn cái người mình. Họ biết chữ Tàu, mà tổ người Tàu giỏi. The Chinese patriarchs are outstanding teachers. And they've been teaching all these ways of practices. You follow them, okay? You will enter the Buddha recitation samadhi.
quý vị theo những phương pháp tổ sư dạy đó là để quý vị có cơ hội mà nhập cái niệm Phật tam muội. You follow deviation from that, it's much harder. Những người mà tu không theo những đúng pháp môn đó thì khó nhìn Phật hơn. You see, that's all I can tell you. It's no guarantee. Không có ai cam đoan cái vị là niệm với đúng pháp môn này sẽ nhập được cái tam muội đó. It's not possible to guarantee that. All we can do is show you the proper way of practice. If you follow that, you will enter that samadhi. That's the beauty about these patriarch's teachings. Quý vị theo đúng phương pháp dài như vậy thì quý vị sẽ nhập được cái định đó. Okay? Đó là cái đặc điểm của những cái pháp môn mà mấy tổ sư truyền lại cho chúng ta. And you don't need to create anything new. Quý vị không cần chế cái gì mới hết. It's not necessary. Okay? The reason people create something new is because they follow the patriarch's teachings and they get nowhere. Lý do mà họ phải chế cái gì mới là tại họ không chịu học cái pháp tổ sư, học pháp tổ sư rồi á. The disciples of the patriarchs, những người đệ tử tổ sư, tu theo pháp đó rồi, mà tu không tới nơi tới chỗ, thành phải chế cái pháp khác. Tại vì tu như vậy, tới nó hỏi, it's what happened is the patriarchs, disciples, they branch out, they teach a different method. Why is that? Because if they taught what the patriarch taught, the disciples will come and say, hey man, I've been reciting like this for 10 years. How much longer before I enter this recitation samadhi? Tại vì theo nó dạy như theo tổ sư dạy như vậy, có những đứa, nhất là người da trắng á, mấy đứa mà tuổi trẻ, especially westerners, non-Asians, and they come and say, "Hey man, I've been doing this for 10 years, 20 years. How much longer before I succeed in doing this?" And they say, I don't know either. Họ nói, tôi không trả lời, tôi không biết. Làm sao bây giờ? Thành nó chế cái gì? Hoặc chế thêm cái này, thêm mắm, thêm muối. Để nó thích. So they teach about the fun of the reciting the Buddha's name. Dạy là bây giờ dạy là mình niệm Phật để mình an lạc. What's wrong with you? How stupid can you be? Sao mà ngu dữ vậy? Mình niệm Phật để mà an lạc hả? An lạc làm khi mốc gì? Why do you need to recite Buddha's name and feel good? I recite the Buddha's name because I want to enter samadhi, okay? I don't know about you. Thầy thì khác, thầy niệm Phật để nhập tam muội, mà không phải nhập tam muội là phiền não. If I don't enter samadhi, I would be very affected. I would say, hey man, what's wrong? Thầy là người đầu tiên nói, hey, tổ sư à, pháp gì kỳ vậy? What's wrong with me? Okay? Yes, ma'am. I don't know. My excuse is that his disciple taught me. So if I do it wrong, it's his disciple's fault, not mine.
Thầy có người hỏi thầy vậy cho cái định chừng nào mà thầy nhập được chưa? Thầy nói nhập là chuyện của thầy. Mà thầy chỉ nói là nếu mà thầy không nhập được á, cái lý do là lỗi tại sư. Ông thầy đó, ông này không dạy thẳng cho thầy mà phải qua cái ông thằng chỏ đó đó dạy cho thầy.
So he had to go to hằng chỏ to teach me. Who knows, maybe hằng chỏ taught me wrong, we don't know. Nhiều khi hằng chỏ nó tự dạy trật sao mình biết được. Okay, yes ma'am.
Thường thường dễ hơn.
bởi vì cái tuổi trình độ mà nó tu mà nó khô, nó luyện thiền luôn để nó nhập tam muội nó dễ hơn nữa. Còn cái tuổi niệm Phật mà trình độ mà nó chỉ niệm Phật không á, nó khó nhập lắm. Tụi nó dài, nó kệ. Tại thầy nó không biết. Trong bên tổ sư mình, cái ông bên tổ sư mình á, phát chánh pháp mình là mình luyện thiền trước, mình niệm Phật sau. Nó dễ nhập hơn nhiều. Còn cái tụi bên kia tình độ nó niệm Phật trước. Lúc mà gặp lúc nó niệm Phật nó gặp những cái vấn đề nó không hiểu sao giải quyết. Còn bên thiền mình á, mình thiền có những vấn đề mình giải quyết được. Thành khi mình niệm Phật nó dễ hơn nhiều. Còn bên kia nó không có phương pháp giải quyết. Nó khe cứng với nhau. Mà thành nó giải quyết được, nó chạy đi, nó cúa máy tay chân. Ok. Chắc bây giờ nó kẹt cứng đâu, giờ làm gì bây giờ? Phải chế chuyện khác chứ. Hiểu không? Chắc bây giờ bên thiền mình nó chỉ có ngồi thôi. Ngồi nó cứ nó khùng, nó ngồi nó vượt qua không nổi. Nó bị kẹt cứng rồi. Chạy đâu được nữa bây giờ. Thành phải đổi pháp môn. Nó giải quyết không được.
So what happened is that the question is, if your level of samadhi is higher, then it's much easier to enter the Buddha recitation of samadhi. Yes, the answer is yes. If you are enlightened, you can enter the Buddha recitation of samadhi. Ví dụ,
những cái người mà đắc giác ngộ rồi đó, nhập niệm Phật tam muội rất là dễ.
Very easy. Wow, easier than you. Dễ hơn cô một tí. Okay. All right? Yes, sir.
I have a question. What do you mean by patriarchy? The gods or the masters?
What?
What do you mean by patriarchy? The gods or the masters?
The what?
What do you mean by patriarchy?
I couldn't hear the word, the master and the word before that.
The gods.
The gods or the patriarch? Oh, the gods. The gods are the master. The patriarchs are usually the monks.
Oh, the monks.
Yeah, the monks. He's a patriarch. Yeah, he's a Chinese patriarch.
Yeah.
He's dead. Yes, sir. Okay. In Mahayana we have a main lineage of patriarchs. He's one of them. He's the last one known. So that for us, we want to learn the best technology, we go there and we learn. That's why.
Cái dòng tổ sư mà quan trọng bên Phật đại thừa mình mới có thôi. Tại vì cái gì mà học cái chánh pháp á, cái chỗ mà tốt nhất học nơi chỗ mấy ông tổ sư. Ngoài những cái người mà không phải tổ sư dạy nó không chắc chắn. Okay.
The non patriarch teachers is not.
Yes.
He's not. He's not a monk.
Oh.
You want to learn meditation from a non-monk? Good luck.
Học thiền với người mà không phải người sư là ráng mà chịu. Okay?
Like a
chan in the park?
Hello? So what happened is that What happened is that the lay people who says, I understand meditation, I teach you meditation, my brand of meditation.
Người tại gia mà nói là tôi hiểu thiền, tôi dạy cái pháp môn thiền của tôi, người đó không biết.
That's why these patriarchs, they allow lay people to teach because they say, I'm not teaching my dharma, but the patriarch's dharma.
Thành cái người mà thầy mà khôn ngoan á, người ta dạy cái pháp của tổ sư, không dạy cái pháp của mình. Thì mình mới tin được. Now you believe it.
Just like hẳn chỗ.
Như cái hẳn chỗ vậy đó. Cái thứ đó mà sức mạnh thầy tin. If I look at him, I don't believe you. You have no samadhi power. Nó đâu, nó,
ông đâu có định lực gì đâu. Back then I was better than him already. Hồi đó thầy đã đánh ông liễn xiển rồi. Hút đầu là hút ông gục luôn. Sa di hút ông tỳ kheo gục luôn. Hồi đó thầy hung lắm con ơi. Chọc thầy quýnh coi. Thầy nó hút nó gục rồi. Thầy mình đâu có tin nó được. Để cái miệng nó mở ra nó là. Ngài tiếng hóa, ngài dạy tao như vậy. Thầy lắng thầy nghe. The only way I believe him is that he said he's very proud. He knew that I didn't respect him at all. Hồi đó là ông biết thầy là khinh ông. In our world, you have samadhi power, you don't. You don't have samadhi power, get out of my way. Okay? Cái hệ thống ngài thì quá dữ lắm. Có vỏ là dỡ vỏ ra ngay à. Mà không đủ sức ráng mà chịu. Thành ra hồi đó thầy nhìn ông hồi đó thầy nhìn ông một chỗ, thầy nói ông không có sức đâu mà tôi quýnh ông chết rồi. Thầy ông dạy đâu mình đâu có tin. That's why I didn't believe him. Until he says, you don't know anything. CDB don't know anything. I said, oh. This is what Master Shen wanted. Thì ông mới nói, mới dằn mặt thầy nói, mày không biết, mày tưởng mày không biết gì hết. Bên kia nó không biết gì hết. Tại sao vậy? Ông phải chứng minh. Tại vì Hòa Thượng Đức Thân mở miệng dạy tao như vậy nè. That's what I believe. I try. Because if he said, this is my meditation, this is my pure land, say, yeah, right. I was very, 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 very rude. I said, your dharma, I don't want to learn. Cái pháp của ông tôi không muốn học đâu. Forget it. Not interested. Không phí thời giờ của mình. So that's why we very fortunate because we have a reference points. Thành ra mình thầy may mắn lắm, thầy gọi được cái gặp cái ông tổ, đáng lý học cái ông gì đó, ông Giác Nhiên rồi, đâu có học thiền ông tổ này đâu. I was supposed to go and learn meditation from a Vietnamese master, very famous. Yeah. And somehow I couldn't meet him, so I ended up with the Master Shen Hoa disciples. Thầy xui không gặp được Giác Nhiên, thầy mới tới ngày Thiên Hóa. Nhưng gặp Giác Nhiên thầy trước mới tới Thiên Hóa nổi. Okay, so I very very fortunate. I was able to learn from him, and then I had a chance to compare what he taught, his techniques versus the other monks. Rồi sau thầy mới có cơ hội so sánh cái pháp của ngài dạy thiền, luyện thiền với pháp luyện thiền của mấy ông sư khác, including his own disciples. So sánh cái đó luyện thiền đệ tử ngài Thiên Hóa. Okay, all right. Any other question? Yes, ma'am. How do you, what do you need to do to recite the Buddha's name while sleeping? How can you continue to recite the Buddha's name while you're sleeping? Làm sao mà mình lúc mình ngủ mình tiếp tục niệm Phật? Yes, ma'am. Turn on the tape recorder. That's a good cách tốt là bật băng lên. It's very good actually. It's a very good thing to do, to recite using that recitation machine. But what she wants is she wants to do it herself. Đây là cô nó muốn tự làm lấy. It's possible. Làm được chứ. Okay. Requires intensive training. Quý vị phải tu gắt gao vậy sợ mới tới được cái đó. Okay. Có nghĩa là tu 24/24. You have to practice 24 hours a day. Then you are able to do it. Nếu mà cứ niệm Phật mà 24/24 trong cái môi trường nó thanh tịnh. If you recite the Buddha's name 24 hours a day in a good environment, you will be able to do that. Còn nếu quý vị niệm Phật mà lơ mơ, if you do it like here, like we do, we recite and we take a break, have some green tea, matcha. Oh, nice, nice. You will not be able to do it. Ở đây mình niệm Phật chơi chơi vậy thôi ha. And then we, you know, you don't want to eat too much. Chẳng hạn như ăn no quá, niệm được. You eat too much, then you will not be able to recite while you're sleeping. So there are things here that you avoid doing that will help you get into that state. Có những cái vị tu mà nó không đúng, nó sẽ khó nhập cái cảnh giới đó lắm. Còn nếu làm đúng thì làm được. It's possible, but it's very intensive. No, gắt gao lắm. But the main thing, hết giờ rồi nha. Time is up. I still more, but maybe another next year or something. Nó nhiều quá, sang để dành 5 năm sang năm. Okay, not yet. But the main thing is not to enter the states. Cái vấn đề là không phải là nhập cái cảnh giới đó. Why recite during sleep? Ngủ thì ngủ, nhưng ngủ mà niệm Phật làm cái gì? To me, I'd rather sleep than recite the Buddha's name. Just my personal opinion. Cá nhân thầy, ngủ thì ngủ, mà ăn là ăn, niệm Phật là niệm Phật. I would like to have division of my time schedule. So when I like matcha, I like to enjoy matcha. I don't want to recite the Buddha's name. Thì uống trà, thì muốn cái thưởng thức cái trà cái đã. Okay. Thì không muốn niệm Phật. Honestly, I don't feel like reciting Buddha's name. Ôi chết chà, bữa nay nói pháp niệm Phật. Okay. So I'm like that's why you ask me these questions. Do not take my answers literally. Thành thầy nói thật quý vị, thầy chỉ nói cái mở miệng nói vậy thôi chứ đừng có tin quá. Okay, I'm no patriarch. Đều phải tổ sư mà tin làm cái gì. Okay, so but to me, it's not about. I know people who are able to sleep and recite. Thầy có cái cảnh giới thầy biết. Okay. Vừa ngủ vừa niệm được. I'm joking. I think đùa chứ cái gì thôi. It's not so much those states. Don't be impressed by those states. Mấy cái cảnh giới nó cái gì ghê gớm đâu. Đừng có chạy theo mấy cái đó làm gì. Tao nói là, tôi niệm Phật. People say, I can recite Master. They say, I can sleep and recite the Buddha's name at the same time. I said, wow, I can't. How embarrassing. Because I enjoy matcha tea too much. Rồi thầy mới phải thú thật là thầy ngủ, thầy niệm Phật cũng được. Mình mắc cỡ vậy sợ. So my point here, why is it not that important to me? Tại sao nó không quan trọng như vậy? Because my goal is to go to the Pure Land. I don't care to enter that, you know. Đối với thầy quan trọng hơn là làm sao mình đi Tây Phương Cực Lạc. Còn mình niệm Phật mà ngủ thì niệm Phật, ngủ thì ngủ niệm Phật, xấu quá. Khoe làm cái gì? To me, I don't understand why people are so impressed. I'm not. I'm jealous, but I'm not impressed. Thầy ganh tị, nhưng mà thầy không có phục. Tại sao vậy? Niệm Phật ngủ đâu có nghĩa là mình được đắc vãng sanh đâu. Just because you recite while you're sleeping, does it ensure you go to the Pure Land? I want to go to the Pure Land. Just tell me how to go to the Pure Land. Don't tell me to go. You need to sleep and recite. You need to walk. Nam mo o mi to. Come on, let's be real. Đừng hù thầy. Phải niệm Phật là phải ngủ mà niệm mới chứ. Phải đi là phải đi, phải đúng bước. 1, 2, 3, 4. Thôi đó coi. Nó thẳng giùm tôi đi, dạy tôi niệm Phật á, dạy tôi cách nào để mà tôi đắc vãng sanh này. Cái đó mới quan trọng. Okay, I don't care if I recite it right or wrong. Just get me to the Pure Land. Come on, man. Tại sao vậy? Because I'm preparing for insolent Westerners are going to be like that when I speak Dharma. Tại sao như vậy? Tại đang chuẩn bị cho những người da trắng, những cái người Tây phương, con cháu quý vị nó vào nó nghe pháp, nó giơ tay nó hỏi, I have a question. Okay. And they ask these type of questions.
Nó sẽ hỏi những câu hỏi như vậy.
I'm preparing for my students to for those types of questions. If you cannot those answer those types of questions, okay, you cannot save Westerners.
Không trả lời được, không giúp những người trẻ sau này được, không giúp cái đời sau được, không giúp được người Tây phương.
Then your pure land dharma is an Asian dharma. Okay?
Nếu quý vị trả lời không được cái pháp tịnh độ, quý vị là pháp của người Á Châu. Chỉ cứu được người Á Châu thôi.
If you can only answer questions from Asians, old Asians, then your Pure Land Dharma is old Asian Pure Land Dharma.
Nếu quý vị mà chỉ trả lời được cho những cái người già khổ đó, Á Châu thôi đó, thì cái pháp tịnh độ của quý vị đó là pháp tịnh độ của người già khổ Á Châu thôi, không phải pháp tịnh độ cho cái người Tây phương con cháu của quý vị. Vì vậy Phật pháp mình càng ngày nó càng chết vì vậy đó. Tụi trẻ nó vào chùa nó khinh mình. Đó là quý vị chỉ lo ôm o bế mấy cái người già thôi. Dụ mấy người già để tài sản là thầy cho chùa. Ok, còn tụi tôi hả? Quý vị không có cái pháp gì phục vụ chúng tôi hết. Tại vì tôi coi hỏi quý vị nổi giận. Because they said you only serve my parents, my grandparents and they have money. But when I ask you a question, what's in it for me? You get upset. How dare you be so disrespectful towards the Dharma?
Nó mấy tụi trẻ nó hỏi mình nổi giận, mình nói tại sao hỏi những câu mà khó như vậy? Phải có cái kính trọng người sư chứ. Đúng không? Sao tụi Tây phương nó phục mình được?
How can Westerners respect us?
Okay. So that's why I'm training my students. Okay, you sit up here. What do? You pray. Thành thầy dạy học trò thầy. Are you listening, boys and girls? You every time you speak Dharma, well, it could be no pháp. Okay, các con nói pháp. You put your hands together. This is why we do. Okay, put your hands together and say, "Oh Buddha, please help."
Thầy chấp tay lại nói.
Trời Phật ơi, giúp con. Okay. So that there's no one insolent in the audience tonight.
Những cái đứa mà nó hỗn xược á, đừng có tới cái chùa con dùng nữa chứ.
How this is why the temples in Korea is so different. We went to Korea. Mình qua Phật bên Đà Hàng á, tụi trẻ nó vào chùa đầy hết. There's so many young people in Korea going to the temple. It's so weird. Here, I don't know about the Thai temples. Are there young people in the Thai temple? Young people? Chinese, only old people, no young people anymore. Chinese temple.
Oh, I tell them the young boy who really know it.
Yeah, they have a good system. They have a good system in Thailand. But in Chinese temple, young people don't go to temples anymore. Vietnam, you know, same thing. The Vietnamese are becoming Catholic, Christian.
Vì người trẻ nó theo phong trào là đi theo công chúa giáo, thiên chúa giáo hay là gì đó, giáo giáo gì đó.
So now, you know, I went to Korean temple. 4,000 people. Okay. And they're waiting for the master to speak Dharma to them. And as the master's coming out to speak Dharma to them, they start to say, "Hallelujah, hallelujah." It's just like a church. A time temple.
Next. Namo Jesus.
Thầy tới cái chùa Đà Hàng á, đông người dễ sợ, nổi tiếng ông sư, nổi tiếng ông giàu dễ sợ. Đời ông sư tạm đang nói pháp với thầy nghe, nói chuyện thầy, thầy tới viếng thăm ông, tại vì quen cái ông kia, ông biểu, ông này phải nói chuyện với thầy. Nói chuyện xong rồi, ông trễ, thành ra 4,000 người. À, ngày thứ hai mà 1 giờ trưa rồi, 4,000 người tới nghe, tại ngày rằm. Ông đi ra, lúc đi ra, thầy xin phép này, sư phụ, cho con ra nghe ông giảng pháp đi. Nó được chứ, ngồi nghe để ta nói, tôi nói nhá. Thì ra, lúc ra ra thì 4,000 người đứng dậy ca hát, không biết ca gì, tiếng Đại Hàng thầy không hiểu, mà giống như bên chuyện bên nhà thờ vậy đó. Hallelujah, hallelujah. Cười quá trời. Ngồi xuống giảng tầm 7 tầm 8. Cái thiền tông mình có chuyện mà ca như vậy, ca là mất khí mà sao mà thiền được. It's weird. In a Chan temple, what are you doing chanting? Chanting you lose chi, it's not a for chi, okay? Không phải niệm Phật, thiền không có chuyện ca. So wrong. Okay, anyway, time is up. Hết thì giờ. Thank you everyone.